Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận kinh thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài số 70 trong Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Và đây là bài thứ 3 trong bài học nửa mùa rủa xả về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Laodice. Bức thư cho hội thánh Laodice nổi tiếng và nhiều người được biết vì hai chữ hăm hẩm. Đây là một tình trạng thuộc linh của cá nhân và hội thánh mà Chúa phán rằng Ngài muốn nhả ra. Hôm nay chúng ta sẽ học hiểu tại sao. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 3 câu 14 tới câu 22. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi. Ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hăm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng xoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách, sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu bức thư bằng những danh xưng mạnh mẽ để nối liền với vấn đề thuộc linh chính yếu ở tại hội thánh Laodice và cũng tại hội thánh chúng ta và với cá nhân chúng ta. Chúa dùng ba danh xưng để tương phản với tình trạng hâm hẩm nửa chừng của hội thánh. Này là lời phán thứ nhất, Đấng Amen. Thứ hai, Đấng làm chứng thành tín chân thật. Và thứ ba, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng Amen, nghĩa là trong Chúa lẽ thật, chắc chắn, bảo đảm, không di dịch. Cho nên khi Đấng Amen nhìn vào cá nhân hay là một cộng đồng của hội thánh mà thấy họ hâm hẩm thì cả là một cái sự xung khắc với bản chất của Ngài. Hâm hẩm nửa mùa, chân trong chân ngoài, thật giả không biết thì không thể nào song song với Amen là lẽ thật, là sự bảo đảm, là sự chắc chắn. Đó là điều Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn nói khi Ngài tuyên bố rằng Đấng Amen phán. Danh xưng thứ hai mà Chúa dùng đó là Đấng làm chứng thành tín chân thật. Chúa là tác giả của chân lý. Tất cả những điều gì đến từ Ngài đều là đúng, đều là thật, đều là chân lý. Và Ngài quan tâm tuyệt đối đến chân lý và sự sống động dưới chân lý. Chuyện gì với Ngài cũng phải rõ ràng, cũng phải đúng. Không thể đúng sai, dù gì. Không thể sống trong sai trật, mặc dù Chúa là Đấng chân thật, Chúa là thần lẽ thật, Chúa là nguồn cội của tất cả những điều chân thật. Cho nên mọi điều phải phản ảnh bản chất của Chúa, phản ảnh nguồn cội chân lý từ nơi Chúa, phản ảnh lẽ thật tuyệt đối, lẽ thật từ trong bản chất của Ngài. Cho nên trong bản chất chân thật của Chúa nối kết với lời chứng của Ngài, Chúa nói rằng Chúa là Đấng thành tín chân thật, là Đấng làm chứng cách thành tín. Nghĩa là điều gì Chúa nói đều là trung thực cả. Chúa nói nhiều về tình trạng của hội thánh Laodice và của mỗi chúng ta. Và Chúa nói những gì Chúa nói là chính xác, là sự thật, là chắc chắn. Khi Ngài nói về tình trạng của hội thánh thế nào, thì điều đó đúng như vậy. Khi Ngài chẩn bệnh, thì đúng bệnh như vậy, không thể nào lầm lẫn. Và sẽ không có một lời chứng khác, không có một ý kiến nào khác, không có một lời bào chữa nào khác có thể mâu thuẫn, lung lay điều Chúa phán rõ ràng, chắc chắn như đinh đóng cột, không sai lầm chút nào. Và danh xưng thứ ba là Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Chúa có thể Giê-xu xưng Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt đối, là Đấng Vĩnh Hằng, là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa. Có một vấn đề quan trọng ở trong hội thánh Laodice, đó là tà đạo về bản chất của Chúa Cơ Thể Giê-xu. Hội thánh ở dưới một sự dạy dỗ tà đạo rằng Chúa Cơ Thể Giê-xu là vật thọ tạo đầu tiên. Đây là tà đạo bắt đầu từ hội thánh Colosse, bây giờ lan ra và xen lẫn vào trong hội thánh tại Laodice. Ở tại Colosse, hội thánh vượt thắng hơn tà đạo này và phát triển đúng. Tại Laodice, tà đạo này lan rộng ra, xâm vào trong xương tủy của hội thánh, và đến thời điểm này, tức là khoảng 40 năm sau, thì hội thánh không còn gây dựng trên lẽ thật chân chính của Chúa nữa. Ở đây sự nối kết đằng sau của một đời sống, sự sai trật trong lãi đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn dẫn đến sự sai trật trong đức tin, và sự sai trật của đức tin luôn luôn dẫn đến sự sai trật trong cư xử đời sống. Đời sống hâm hẩm nửa mùa là vì lãi đạo đức tin hâm hẩm nửa mùa. Người tín đồ hâm hẩm không phải chỉ là thiếu sót trong sự sốt sắng, nhưng là thiếu sót ngay sự cứu rỗi thật ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế chúng ta mới bắt đầu hiểu tại sao Chúa nói với những người hâm hẩm trong đức tin, ngươi làm ta muốn buồn nôn. Chúa phán rằng những người hâm hẩm là những người phản bội tất cả những lẽ thật thuộc về Chúa, phản nghĩa lại những mỹ đức của Chúa, làm hư hoại lu mờ, xuyên tạc danh Chúa và lẽ thật của Ngài. Sống trong đời sống hâm hẩm là sống trên một căn bản đức tin ở ngoài Chúa, không tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời và không dấn thân trọn thành, đứng trong chỗ nửa chừng, nửa mùa, ba phải đối với lẽ thật của Chúa. Cho nên Chúa nói, này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Chúng ta tiếp tục trong sự suy nghĩ về bức thư rất quan trọng này, cho nên muốn đi vào chi tiết về hội thánh Laodice. Hơn những bức thư khác, thư gửi cho hội thánh Laodice, Chúa dùng rất nhiều dữ kiện trong đời sống và bối cảnh của thành phố và hội thánh. Cho nên có một vài điểm chúng ta cần chú ý để thấy những điều mà Chúa đem vào trong bức thư này từ đời sống của họ. Laodice là thành phố được thành lập bởi hoàng đế Antiochus thứ hai, khoảng thế kỷ thứ ba trước Chúa. Ông lấy tên người vợ là Laodice để đặt cho thành phố. Đây cũng là chuyện ông đã không tính trước, vì sau đó ít năm, ông đã ly dị người vợ này, giống như một thanh niên xăm mình tên người yêu của mình trên ngực, rồi chuyện tình vỡ lở, không biết làm sao mà tẩy xóa cho được. Cho nên thành phố vẫn giữ tên là Laodice của bà hoàng hậu đã bị phế thải trút ngôi. Thành phố hiện giờ vẫn còn ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tên thành phố là Eshihisha, có nghĩa là thành cổ. Thành phố vẫn còn nhiều dấu vết trù phú ngày xưa, nhiều di tích còn để lại. Chỗ giàu có thịnh vượng thời huy hoàng đã qua vẫn còn dấu vết. Bây giờ chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi, nhưng chỗ đứng quan trọng về Laodice vẫn còn lưu lại. Thành phố Laodice nằm trên trục lộ Nam Bắc và Đông Tây của vùng Tiểu Á. Laodice là trung tâm tài chánh của cả vùng Tiểu Á. Trung tâm tài chánh với những dịch vụ ngân hàng giống như hiện nay, nếu so sánh thì có thể gọi là thành phố nữ ước ở tại Hoa Kỳ. Giàu có lắm, có rất nhiều cơ sở thương mại và ngân hàng, cho nên tiền bạc không phải là vấn đề tại Laodice. Sự giàu có của họ được đưa vào lịch sử vì đã phục hồi rất nhanh chóng sau một cơn động đất dữ dội. Họ giàu đến nỗi trong cơn động đất lớn vào năm 60 này, san bằng cả thành phố và phải xây dựng trở lại cả thành phố này. Thì hoàng đế La Mã có ban trợ cấp để xây dựng thành phố, thì dân thành Laodice từ chối. Họ nói rằng họ có đủ tiền để tự xây cất trở lại, và dữ kiện này được ghi vào sử ký của La Mã. Thành phố giàu, tín đồ giàu, hội thánh sung túc. Ở đây cũng có một kỹ nghệ dệt nổi tiếng, và họ dệt một thứ vải đen bóng, giống như là nhung đen, rất được chuộng và rất được giá cao. Vải nhung đen bóng láng, rất mướt, rất mềm, cho nên bán rất chạy và đem lại lợi tức lớn cho dân thành phố. Chúng ta để ý ở đây, vì đây là chỗ mà Chúa cũng sẽ nối kết sau này. Ở phía bắc của thành phố, khoảng 3 dặm có một trường y tế, một đại học y khoa nổi tiếng về ngành mắt. Đúng ra là đền thờ của thần Aesculapius, là thần chữa bệnh, cũng là nơi chế ra thứ thuốc về mắt rất hiệu nghiệm, nổi tiếng thời đó. Đây là giống như trường dược khoa và y khoa cộng lại, cũng như là nhà sản xuất thuốc mắt rất là chuyên biệt. Tên gọi là Tephafrija, một loại thuốc bột được chế biến tại Laodice nổi tiếng cả thế giới thời đó. Được sản xuất như là một thuốc viên, nhưng khi muốn sử dụng thì nghiền ra thành bột, tẩm nước, rồi ướp lên mắt hay là nhỏ vào mắt, rất hữu hiệu trong thời đó, cho nên được gọi là thuốc thần với các bệnh của mắt. Và một điểm nữa ở tại Laodice là Laodice nằm ở một địa điểm giàu gần con sông Carpus, nhưng sông này cạn về mùa nóng và không cung cấp đầy đủ nước. Và thành phố ở chỗ vùng đất có nhiều suối nóng ngầm chảy sâu và thường trào lên những ao nước nóng có rất nhiều hóa chất. Vì thế nước mạch trong vùng này rất khó uống vì có vôi và nhiều hóa chất. Cho nên để có thể có nước cho thành phố thì họ xây một ống dẫn nước lớn chạy 6 dặm để đem nước từ xa vào trong thành phố. Nước này không trong lành và rất khó uống. Nhất là sau khi đã chảy 6 dặm về đến thành phố thì nước bị hâm nóng vì những mạch nước ở bên dưới tràn lên và pha trộn vào. Kết quả là vôi và hóa chất pha trộn vào nước trở thành hâm hẩm, dở dở, nửa chừng, rất khó uống. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi ở Đà Lạt uống nước trong lành của miền núi và thường mùa hè thì về Nha Trang thăm bên nội. Và vấn đề ở tại Nha Trang, theo tôi thời đó, là vấn đề nước uống. Có rất nhiều vôi, uống rất khác nước ở Đà Lạt. Khó uống, uống không quen, rất khó nuốt. Cho nên khi nói về vấn đề hâm hẩm, lờn lợn, nửa chừng, pha trộn, thì dân thành phố Laodice hiểu liền, vì đây là điều họ phải đối diện hàng ngày trong vấn đề nước uống. Chúa Thánh Giêsu đem những vấn đề trong sinh hoạt bình thường của dân thành phố này cũng như của hội thánh để cho thấy vấn đề liên hệ với Chúa. Sự giàu có của họ, họ là trung tâm tài chánh, nối kết đến thái độ sống của họ ở trong đức tin. Quần áo họ mặc sang trọng với vải nhung đen quý phái cũng đem tới một cái thái độ của họ rất tự mãn về chính mình. Trường y tế với thuốc thần chữa mắt nổi tiếng là điều Chúa dùng nói tới sự mù lòa của họ. Nước uống hâm hẩm, lờ lờ, dở dở, khó uống là chữ hâm hẩm mà Chúa nói về tình trạng thuộc linh của họ. Người không nóng cũng không lạnh mà hâm hẩm nửa chừng. Chúa đem tất cả những dữ kiện này vào để diễn tả tình trạng của hội thánh trong liên hệ với Chúa. Và chúng ta chỉ cần nghe lời mà Chúa Thánh Giêsu có lẽ trích lại lời làm chứng của hội thánh là ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Và đó là thái độ của hội thánh nói về chính mình mà Chúa trích dẫn để song song với tình trạng hiện tại của họ. Trong những bài học tới chúng ta sẽ thấy thêm, nhưng ở đây với nhận định của Chúa về hội thánh Laodice là một hội thánh giàu có, đầy đủ phương tiện, đầy đủ người làm việc, đông đảo, vui vẻ và cảm thấy rất tự tin, rất hãnh diện về sự thành đạt của mình. Nhưng mỗi lần Chúa nhìn đến họ thì Chúa nói, ngươi làm ta buồn nôn nên ta sẽ phun ngươi ra khỏi miệng ta. Trong các bài học trước cũng như bài học hôm nay, chúng ta đã đề cập tới vấn đề chính yếu của hội thánh Laodice là vấn đề hâm hẩm, tình trạng thuộc linh hâm hẩm nửa chừng của hội thánh. Chữ này chỉ được dùng một chỗ ở đây trong Kinh Thánh mà thôi, cho nên là một chữ mà Đức Thánh Linh đã chọn lựa rất kỹ càng để nói cách chính xác về tình trạng của hội thánh và phản ứng của Chúa đối với họ. Chúa giải thích thêm, ngươi không lạnh cũng không nóng. Giống như nước chảy ở trong ống nước khi đã đến thành phố thì nửa chừng nửa mùa không nóng không lạnh, hâm hẩm, lờ lờ. Chúa nói ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Thà lạnh thì ra lạnh, thà nóng thì ra nóng. Ít ra cũng đâu vào đấy cho nó rõ ràng. Ít ra cũng biết bản chất thế nào. Nhưng cái hâm hẩm, cái nửa mùa, cái chân trong chân ngoài, cái thực thực hư hư lúc chìm lúc nổi, tôi tạm gọi, làm cho Chúa bực hơn hết. Giống như đã uống một ngậm nước nhưng làm cho mình buồn nôn thì Chúa cũng nói như vậy. Mỗi lần đụng đến ngươi, mỗi lần nhìn đến ngươi, mỗi lần nghĩ tới tình trạng của ngươi là cả một sự lợm giọng khinh tởm dâng lên. Chữ mà Chúa có thấy Giêsu dùng là chữ rất mạnh. Tôi dùng những cái chữ này lợm giọng khinh tởm dâng lên là để muốn cho chúng ta hiểu được cái ý mà Chúa muốn nói. Hình ảnh nôn mửa bị bệnh là một chuyện, nhưng ở đây nôn mửa vì kinh tởm là điều khác hơn. Nhưng chính là điều Chúa muốn nói. Khi nhìn tới tình trạng hâm hẩm và thái độ lờ đờ hai hàng của hội thánh, Chúa dùng song song với chữ, tôi nghĩ trong tiếng của mình rất hay, đó là chữ lộn ruột. Ngươi làm ta muốn lộn ruột. Chúa có một phản ứng, không phải chỉ là giận dữ như trong những thư trước. Có những hội thánh, những cuộc đời làm cho Chúa buồn. Có những đời sống cá nhân cộng đồng làm cho Chúa phản ứng lại trong cơn thạnh nộ của Chúa. Nhưng ở đây làm cho Chúa muốn bệnh, nếu tôi có thể dùng theo chữ loài người, làm cho Chúa lợm giọng, lộn ruột, buồn nôn. Dĩ nhiên Chúa muốn nói đến tình trạng tâm linh. Chúa nói, thà ngươi lạnh. Một người lạnh về phần tâm linh là ra sao? Là người không có mảy may gì thích thú về vấn đề tâm linh, không quan tâm gì hết. Người đó sống hoàn toàn cho mình, cho sở thích của mình, cho thân thể mình, cho đời sống mình, cho tất cả những gì tạm bợ chung quanh mình. Và người đó công nhận rõ ràng như vậy. Tôi là người vô thần, tôi không tin những gì người tin lành tin, tôi không tin nơi Đức Chúa Trời, tôi cũng chẳng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi không cần biết và tôi không muốn biết. Đi chỗ khác để tôi yên. Có lẽ đó là thái độ của người đó. Lạnh nhạt, xua đuổi bất cần, tin lành không đụng đến họ, không ảnh hưởng gì. Khi nhìn họ, nói chuyện với họ thì biết chắc chắn rằng họ không tin Chúa. Có khi trong thời gian nào đó trong tương lai Chúa sẽ cứu họ, nhưng hiện tại thì rõ ràng họ lạnh nhạt, họ khước từ, họ không tin Chúa, điều đó rõ ràng. Chúa cũng nói thằng người nóng, chữ nóng trong nguyên bản là chữ zestus, ra từ cái chữ gốc chữ zest có nghĩa là hăng hái, nóng cháy, bùng cháy, hăng hái hết lòng dấn thân tận hiến. Đây là những người yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa, sẵn sàng sống hết lòng cho Chúa. Đây là những người mà sự thật hữu của đức tin rất rõ ràng, không thắc mắc gì hết về điều mà họ tin và đấng mà họ yêu mến. Không ai nhìn vào cuộc đời đó mà thắc mắc không biết họ đã tin Chúa chưa. Họ sống có quyền năng của Thánh Linh, họ sống có dấu hiệu rõ ràng của ân điển. Họ bước đi trong tập quán học tập lời Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự dâng hiến, trong sự phục vụ. Không phải là toàn vẹn, không phải là không lầm lỗi. Họ có vấp ngã, họ có phạm tội, nhưng rõ ràng lập trường đức tin, giá trị sống và đấng mà họ yêu mến, tôn thờ và phục vụ, không ai có thể nghi ngờ hay thắc mắc. Nhân sinh quan của họ rõ ràng đã được gây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh và họ bước đi trong sự vâng phục lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô có lẽ là một thí dụ rõ ràng cho chúng ta. Ở trong thái cực chống Chúa thì ông chống Chúa rất dữ dội. Ông hoàn toàn lạnh lùng chống đối với lẽ thật tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông bắt bớ, giết chóc hội thánh. Nhưng đến khi ông gặp Chúa và được Chúa cứu, thì ông đổi ngược lại. Ông nóng bỏng trong Chúa, ông thay đổi rõ ràng. Ông sống dấn thân, ông hy sinh sống chết cho đạo của Chúa và nước Đức Chúa Trời. Lập trường đổi khác rõ ràng, ông trở thành nóng cháy trong đức tin. Đó là thái cực giữa lạnh và nóng. Đám người ở giữa là những người hăm hẩm. Hăm hẩm là những người cũng bày tỏ một ít sự thích thú về đạo Chúa. Nếu hỏi họ thì họ xưng là tín đồ. Hỏi họ tin Chúa hay không thì trả lời rằng tin. Hỏi họ yêu mến Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không thì cũng nói rằng kính yêu Ngài. Nhưng nhìn vào đời sống đó thì không thể nói Amen theo nghĩa của sự chắc chắn bảo đảm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không thể nói rằng mình biết chắc chắn đây là người tin Chúa, yêu mến Chúa. Mình không chắc được, mình không nói rõ ràng được. Sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu không biết có hay không. Họ cũng đi nhà thờ, cũng thờ phượng, họ cũng gọi là tín đồ, nhưng mà dở dở, ương ương làm sao đó, nửa chừng làm sao đó. Nói là chống Chúa thì cũng không đúng vì họ không chống, nói là yêu Chúa thì cũng không nói rõ ràng được vì không có bằng cớ chắc chắn nào. Họ đã được đụng tới bởi lẽ thật phúc âm tin lành, nhưng không chắc là đã được cứu rỗi và đã thuộc về Chúa. Họ nói rằng họ yêu mến Chúa, nhưng vẫn hẹn hò bồ bịch với thế gian. Họ nói rằng họ muốn chết, sẽ về thiên đàng với Chúa ở trên trời, nhưng đời sống hiện tại xoay vần và gây dựng hoàn toàn trên những việc thuộc về đất và với tất cả giá trị đo lường ở trên chuyện thế gian. Họ cũng có một ít quan tâm đến nước Đức Chúa Trời, nhưng đời sống không thấy trả giá cho sự thực hữu đức tin. Họ có tuyên bố rõ ràng rằng tin Chúa, nhưng không có sự sở hữu rõ ràng của đức tin và không có bằng cớ để phân biệt được. Trong bài học này, tôi gọi những người hăm hẩm là tín đồ theo nghĩa có tên trong danh sách có đi thờ phượng một ít. Nhưng nếu nhìn vào chữ Chúa dùng thì phải kết luận rằng những người đó chưa được cứu. Nói thẳng ra rằng những người mà Chúa gọi là hăm hẩm là những người Chúa không xem là tín đồ của Chúa, không xem là những người được cứu, không xem là thuộc về Chúa. Đây là những người ở trong hội thánh nhưng không tin Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng trong lời tuyên bố này, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói lên một vấn đề hết sức quan trọng. Một tín đồ hăm hẩm là một sự mâu thuẫn trong căn bản và định nghĩa, là một sự mâu thuẫn không có được. Đây là những người mà Chúa gọi rằng khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Đây là những người mà Chúa nói ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nghĩa là với họ, Chúa vẫn còn đứng ở phía ngoài, Chúa vẫn còn ở phía bên kia. Không cùng một bên, không cùng một phía, không ở một phe. Thành thử nội dung của bức tin đòi hỏi một kết luận rất rõ ràng. Người hăm hẩm không phải là tín đồ tin Chúa mà là yếu đuối. Nhưng là người chưa tin Chúa gì hết. Họ theo tôn giáo tin lành, họ theo đạo tin lành, họ đi nhà thờ. nhưng chưa được cứu rỗi và chưa kinh nghiệm sự tha thứ và chưa có sự liên hệ cá nhân với Chúa Cơ Thể Giê-xu. Và điều nguy hiểm là họ nghĩ rằng và xem rằng mình là người đã được cứu. Họ cho rằng mình đã có sự sống đời đời. Họ nghĩ rằng mình là con cái Đức Chúa Trời đã thuộc về cộng đồng của những người được tha thứ. Và thưa quý vị, đây là một ảo ảnh nguy hiểm vô cùng. Trở lại với vấn đề lẽ đạo mà Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về Ngài trong phần đầu, Chúa là Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể định nghĩa những người hăm hẩm như thế này. Là họ không hiểu vấn đề tội lỗi. Họ không thấy vấn đề tội lỗi trong ánh sáng của lời Chúa, và định nghĩa tội lỗi không khác gì hơn với thế gian. Vì thế họ chưa ăn năn và không có lòng ăn năn thật được. Chưa bao giờ ăn năn thay đổi, có hối hận, có những cảm xúc hối hận một lúc một thời, nhưng không có sự ăn năn theo lời Chúa. Và vì thế không đứng trong ân sủng của Chúa và không tùy thuộc nơi thập tự giá của Chúa. Nghĩa là cũng ra vào nhà thờ, cũng đi theo Chúa trong một phương diện là theo đạo. Nhưng cuộc đời không tùy thuộc trên huyết báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra tại thập tự giá và không cần đến ân điển của Chúa để sống hàng ngày, và sự liên hệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu không có, không rõ ràng. Cho nên không thấy được bằng cớ của sự sanh lại, không thấy sự sống của Đức Thánh Linh, họ là những người chưa sanh lại và chưa được cứu. Trong cộng đồng đức tin, đây là những người khó nhất để làm chứng về Chúa. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng họ đã tin Chúa. Như người tín đồ ở tại hội thánh Laodice nói rằng, ta giàu có rồi, ta không cần gì hết. Tôi chết, tôi sẽ lên thiên đàng. Tôi có Chúa, tôi tin nhận Chúa, tôi đã làm phép báp têm. Hỏi tin Chúa chưa thì họ nói có. Mà hỏi thêm nữa thì họ giận mình thêm. Nhưng thưa quý vị, có một sự khác biệt rất lớn của sự theo đạo tin lành và đi nhà thờ và sinh hoạt trong hội thánh và sự sống động, sanh lại, thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, sống trong đời sống tôn thờ, theo Chúa và bày tỏ sự sống của Thánh Linh. Thà những người lạnh, nghĩa là những người biết mình chưa tin Chúa và nhận rằng mình chưa tin Chúa và hiểu rằng mình không có Đức Chúa Trời và hiểu rằng mình chưa được cứu, thì những người này còn có cơ hội để ăn năn. Còn những người tưởng rằng mình được cứu mà không phải vậy, nghĩ rằng mình đã được bảo đảm sự sống đời đời mà vẫn đang chết, đây là những người ở trong một tình trạng nguy ngập vô cùng. Tôi muốn giải thích thêm một tí nữa, sợ rằng chúng ta hiểu sai. Tôi đang muốn nói về một tình trạng hâm hẩm dài lâu, một chỗ đứng thuộc linh đã được thiết lập, và chúng ta gọi là hâm hẩm, nghĩa là không phải một thời gian chuyển tiếp hay là một sự thay đổi tạm thời. Có những bước tiến ở trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, những bước tiến của đức tin, bước hai bước, thụt lùi vài bước, và đó là kinh nghiệm bình thường của chúng ta có lên có xuống. Nhưng mà nói đến đời sống mà đo lường trong một thời gian dài lâu, trong nhiều khía cạnh của đời sống đó, trong cái thấy được và cái không thấy được, và cuối cùng không thể nói amen, không nói rằng nóng và cũng không nói là lạnh, mà phải nói là hâm hẩm, không biết đường, không biết chừng, nửa trong nửa ngoài, nửa nạt nửa mỡ, đi dạo hai bên. Và đời sống của người hâm hẩm là người sống như vậy trong đức tin, nhưng thấy thoải mái, thấy bình an, nghĩ rằng mình tin Chúa. Thì Chúa nói, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Trời, những ánh sáng trên con
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.